tác phẩm. Chuỗi án mạng A, B, C. Những vụ án bí ẩn của Hercule Poirot. Tác giả: Agatha Christie. Người dịch: Võ Thị Hương Lan. Nhà xuất bản Trẻ. Người đọc: Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Agatha Christie, sinh năm 1890, mất năm 1976. Tên thật là Agatha Mary Clarissa Miller, là một nhà văn trinh thám người Anh. Bà còn viết tiểu thuyết lãng mạn với bút danh Mary Westmacott, nhưng vẫn được nhớ đến hơn cả với bút danh Agatha Christie và 80 tiểu thuyết trinh thám. Christie được coi là nữ hoàng truyện trinh thám, là một trong những nhà văn quan trọng và sáng tạo nhất của thể loại này. Theo sách kỷ lục Guinness, Agatha Christie là nhà văn có tác phẩm bán chạy nhất mọi thời đại thuộc thể loại trinh thám, và đứng thứ hai nếu tính cả các thể loại khác, chỉ xếp sau William Shakespeare. Sách của bà đã bán được 1 tỷ bản tiếng Anh và 1 tỷ bản nữa bằng 100 thứ tiếng khác. Lời giới thiệu. Agatha Christie là nhà văn có tác phẩm được xuất bản nhiều nhất mọi thời đại và bằng nhiều ngôn ngữ nhất, chỉ đứng sau Kinh Thánh và Shakespeare. Sách của bà đã được bán hơn 1 tỷ bản in bằng tiếng Anh và 1 tỷ bản in bằng 100 ngôn ngữ khác. Bà đã viết 80 tiểu thuyết trinh thám và truyện ngắn, 19 vở kịch, 2 hồi ký và 6 quyển tiểu thuyết khác viết bằng bút danh Mary Westmacott. Bà viết tiểu thuyết trinh thám đầu tiên khi đang làm việc cho một cơ sở chữa bệnh và phát thuốc của bệnh viện trong Thế chiến thứ nhất, và đã tạo ra nhân vật huyền thoại Hercule Poirot trong tiểu thuyết đầu tay mang tên The Mysterious Affair at Stiles, vụ án bí ẩn ở Stiles. Còn với tiểu thuyết The Murder in the Vicarage, án mạng ở nhà cha xứ, được xuất bản năm 1930, bà giới thiệu thêm một nhân vật thám tử được mọi người yêu mến nữa, đó là bà Jane Marple. Ngoài ra còn có các nhân vật khác như cặp vợ chồng chuyên phá án là Tommy và Tuppence Presford, thám tử tư Parker Pine và các thám tử của Scotland Yard như phó trưởng ty Bettle và thanh tra Jap. Nhiều tiểu thuyết và truyện ngắn của Christie được chuyển thể thành kịch, phim điện ảnh và phim truyền hình. The Mouse Trap, cái bẫy chuột, là vở kịch nổi tiếng nhất của bà, được công diễn vào năm 1952 và là vở kịch được diễn dài hơi nhất trong lịch sử. Một số tác phẩm được chuyển thể thành phim nổi tiếng nhất của bà bao gồm Murder on the Orient Express, án mạng trên tàu tốc hành Phương Đông năm 1974, và Death on the Nile, án mạng trên sông Nile năm 1978, do Albert Finney và Peter Ustinov lần lượt thủ vai Hercule Poirot. Trên màn ảnh nhỏ, Poirot được nhớ nhất qua hình ảnh do David Suchet thủ vai. Còn bà Marple thì do Joan Hickson thủ vai, và sau đó là Geraldine McEwan và Julia Mackenzie thủ vai. Người chồng đầu tiên của Agatha Christie là Archibald Christie, và sau đó là nhà khảo cổ học Max Mollowell, mà bà hay đi theo ông trong những chuyến đi thực tế đến các vùng quê, nhờ đó mà có chất liệu để làm bối cảnh cho nhiều tiểu thuyết của bà. Vào năm 1971, bà vinh dự nhận được tước hiệu cao quý nhất của Hoàng gia Anh, quý bà của Vương quốc Anh, Dame of the British Empire. Bà qua đời năm 1976, thọ 85 tuổi. Sinh nhật lần thứ 120 của bà được cả thế giới tổ chức vào năm 2010. www.agathachristie.com. Lời nói đầu của đại úy Arthur Hastings, sĩ quan hoàng gia Anh. Trong truyện này, tôi không chỉ kể lại những sự việc và nơi chốn tôi có liên quan và có mặt, do đó một số chương truyện được viết theo ngôi thứ ba. Tôi xin cam đoan với độc giả rằng tôi có thể đảm bảo tính xác thực của các sự kiện trong các chương này. Nếu tôi có hơi lãng mạn trong việc miêu tả suy nghĩ và tình cảm của nhiều người khác nhau, thì đó là vì tôi nghĩ tôi đã kể về họ một cách chính xác nhất. Ngoài ra, tôi cũng muốn nói thêm rằng những chương đó đều được ông bạn Hercule Poirot của tôi duyệt qua rồi. Tóm lại, tôi muốn nói là nếu tôi có miêu tả dài dòng các mối quan hệ riêng tư không quan trọng lắm, nhưng xuất hiện trong loạt vụ án kỳ lạ này, thì đó là vì yếu tố con người và cá nhân không thể bỏ qua được. Có lần Hercule Poirot đã bảo tôi, các vụ án hay làm nảy sinh ra những mối tình lắm. Còn về việc phá vụ án A, B, C bí ẩn này, tôi chỉ có thể nói rằng, theo ý tôi, Poirot đã chứng tỏ tài năng thật sự của ông trong việc xử lý một vấn đề hoàn toàn khác với những vụ ông đã phá trước đó. 1. Bức thư. Tháng 6 năm 1935, tôi về thăm nhà sau chừng 6 tháng trời ở trang trại của mình bên Nam Mỹ. Thời gian đó thật là khó khăn. Cũng như mọi người, chúng tôi bị ảnh hưởng bởi suy thoái toàn cầu. Có nhiều việc ở Anh mà tôi cảm thấy phải đích thân xử lý thì mới ổn thỏa. Vợ tôi ở lại bên ấy quản lý trang trại. Đương nhiên, một trong những việc đầu tiên tôi làm khi về tới Anh là thăm ông bạn già Hercule Poirot của tôi. Tôi thấy Poirot sống trong một căn hộ cho thuê loại mới nhất ở London. Tôi chê, mà Poirot cũng đồng ý, rằng ông chọn sống trong tòa nhà này hoàn toàn là vì dáng vẻ vuông vức cũng như tầm cỡ của nó. Đúng thế, ông bạn à, những đường nét đối xứng nhìn dễ chịu, ông không thấy vậy sao? Tôi nói tòa nhà quá nhiều góc vuông và lấy một chuyện đùa cũ để trêu ông rằng trong ngôi nhà siêu hiện đại này, chắc người ta làm cho gà đẻ ra trứng vuông. Poirot phá lên cười sảng khoái. À, ông vẫn còn nhớ chuyện đó. Than ơi, khoa học chưa thể làm cho gà mái tuân theo thị hiếu mới. Chúng vẫn đẻ trứng với đủ kích cỡ và màu sắc khác nhau thôi. Tôi trìu mến ngắm nhìn ông bạn già. Poirot vẫn còn mạnh khỏe lắm và dường như chẳng già thêm chút nào kể từ lần gặp trước. Trông ông vẫn còn tin anh lắm, ông Poirot ạ. Tôi nói, ông chẳng già thêm chút nào. Thiệt tình thì không thể tin được, nhưng có vẻ như ông ít tóc bạc hơn lần trước tôi gặp ông thì phải. Poirot nhìn tôi mỉm cười. Sao lại không tin cơ chứ? Đúng vậy mà. Ý ông là tóc ông chuyển từ bạc sang đen chứ không phải ngược lại sao? Đúng thế. Nhưng mà phản khoa học quá. Không hề. Nhưng vậy thì rất kỳ, có vẻ trái tự nhiên. Hastings à, đầu óc ông lúc nào cũng suy nghĩ tốt đẹp và không bao giờ hoài nghi. Thời gian chẳng làm thay đổi cái tính đó của ông. Ông vừa thu nạp dữ kiện vừa đưa ra kết luận cùng lúc mà không hề hay biết mình đang làm như thế. Tôi nhìn ông trân trối vẻ khó hiểu. Không nói thêm lời nào, ông bạn tôi đi vào phòng ngủ rồi trở ra với một cái chai trên tay và đưa cho tôi. Tôi cầm lấy mà vẫn chưa hiểu gì. Trên chai ghi: Revivit mang lại màu sắc tự nhiên cho tóc của bạn. Revivit không phải là thuốc nhuộm. Có 5 màu: màu tro, màu hạt dẻ, màu hung, màu nâu và màu đen. Tôi la lên:
Thôi Rod, té ra là ông nhuộm tóc.
À, cuối cùng ông cũng đã hiểu.
Thế đó là lý do vì sao tóc ông lại đen hơn hồi tôi về gặp ông lần trước.
Đúng vậy. Vừa hết kinh ngạc, tôi nói:
Trời ạ, à, chắc lần tới tôi về, không chừng lại thấy ông đeo ria giả. Hay là ông cũng đang đeo ria giả đấy?
Poirot cau mày. Bộ ria luôn là điểm nhạy cảm của ông. Ông tự hào về chúng một cách cực kỳ thái quá. Câu nói của tôi khiến ông cáu.
Làm gì có, mon ami.
Chú thích, nghĩa là ông bạn. Hết chú thích.
Tôi thề với ông cái ngày ấy vẫn còn xa lắm. Ria giả ư?
Quell horror. Chú thích, thật là khủng khiếp. Hết chú thích. Ông kéo mạnh ria mép của mình để chứng minh với tôi.
À, ừ, nó vẫn còn rậm rạp lắm.
Tôi khen.
Nesipas.
Chú thích, chẳng phải thế sao?
Hết chú thích.
Khắp Luân Đôn này chưa thấy bộ ria nào có thể so sánh với bộ ria của tôi đâu đấy.
Sự nghiệp của ông cũng thế mà, tôi thầm nghĩ. Nhưng tôi không dám nói ra, sợ lại làm ông bạn Poirot phật lòng.
Thay vào đó tôi hỏi xem thỉnh thoảng ông có còn hành nghề không.
Tôi biết ông nghỉ hưu nhiều năm rồi.
Says Fries. Chú thích. Đúng thế. Hết chú thích.
Để trồng bí ngòi. Và rồi đột nhiên có một vụ án mạng xảy ra, thế là đi tòng cái vụ trồng bí ngòi.
Và kể từ đó,
tôi biết ông sẽ nói,
tôi giống như kép chính đóng vở diễn cuối cùng. Cái vở diễn cuối cùng đó cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi.
Tôi cười xòa.
Đúng như vậy đấy ông bạn ạ. À, mỗi lần tôi nói, lần này là kết thúc rồi, thì không, lại một vụ khác xảy ra. Và phải thừa nhận tôi muốn nghỉ hưu cũng không được. Nếu mấy cái tế bào chất xám nhỏ bé không được luyện tập, nó sẽ hoèn rỉ mất.
Tôi đáp. Hiểu rồi, thế nên ông chỉ luyện tập chúng ở mức vừa phải thôi chứ gì.
Chính xác, tôi chọn lựa rất kỹ. Bởi giờ đây Hercule Poirot chỉ tham gia những vụ án hóc búa thôi.
Có nhiều vụ như thế không?
Passmore. Chú thích, không nhiều lắm. Hết chú thích.
Cách đây không lâu tôi thoát chết trong gang tấc.
Vì thất bại à?
Poirot có vẻ sửng sốt.
Không, không phải. Nhưng tôi, Hercule Poirot, suýt mất mạng.
Tôi rên lên một tiếng.
Một tên giết người táo bạo.
Poirot trả lời.
Táo bạo thì ít mà bất cẩn thì nhiều. Chính xác là rất bất cẩn. Nhưng thôi, đừng nói chuyện này nữa.
Hastings biết không, xét trên nhiều phương diện, tôi xem ông như bùa hộ mệnh của mình.
Tôi hỏi lại.
Thật ư, như thế nào kia?
Poirot không trả lời thẳng, ông bảo. Ngay khi biết ông đến tôi tự nhủ, sẽ có chuyện cho mà xem. Như thuở trước, hai đứa mình đi săn cùng nhau, chỉ hai đứa mình thôi. Nhưng nếu chỉ thế thôi thì hẳn không phải là chuyện thường. Phải có điều gì đó.
Ông hào hứng vẫy tay.
Điều gì đó tào nhã, thanh lịch, tinh tế.
Ông bỏ lẫn từ cuối cùng không thể diễn tả nổi ấy. Mèn ơi, Poirot, người ta sẽ tưởng ông đang gọi món ăn ở nhà hàng Ritz mất. Tôi nói. Sao người ta không thể chọn vụ án nhỉ? Đúng thật. Ông thở dài. Nhưng nếu được, tôi tin vào sự may mắn, vào số phận. Số phận của ông là sát cánh bên tôi và ngăn tôi mắc những lỗi lầm không thể tha thứ. Những lỗi không thể tha thứ như lỗi gì? Bỏ qua những chi tiết quá rõ ràng. Tôi ngẫm nghĩ nhưng vẫn chưa hiểu lắm. Sau đó tôi cười nói. Vậy siêu tội phạm này đã xuất hiện chưa? Pass and call. Chú thích. Chưa. Hết chú thích. Ít ra là tôi nghĩ thế. Poirot ngừng nói. Ông nhăn trán vẻ khó hiểu. Tay ông bất giác xếp lại mấy vật mà tôi vô tình để sai chỗ. Tôi cũng không chắc lắm. Ông chậm rãi trả lời. Có cái gì kỳ lạ trong giọng nói của Poirot đến nỗi tôi phải nhìn ông ngạc nhiên. Poirot vẫn nhăn trán nghĩ ngợi. Đột nhiên ông gật đầu dứt khoát rồi bước tới bàn làm việc gần cửa sổ. Không cần phải nói, mọi thứ trên bàn đều được dán nhãn và xếp theo từng ngăn để ông có thể lấy những giấy tờ ông muốn bất kỳ lúc nào. Ông chậm rãi quay lại chỗ tôi và cầm theo một bức thư đã mở. Ông đọc thầm một lượt rồi đưa cho tôi. Nói cho tôi biết ông sẽ làm gì với cái này, Mon Ami. Poirot lên tiếng. Tôi nhận bức thư từ tay ông, lòng gợn chút tò mò. Thư được đánh máy trên loại giấy trắng khá dày. Ngài Hercule Poirot, ngài tự huyễn hoặc chính mình rằng ngài có thể giải quyết những vụ án hóc búa mà bọn cảnh sát Anh đần độn tội nghiệp không làm được chăng? Hãy đợi xem ngài thông minh đến mức nào, ngài Poirot thông minh. Có thể ngài sẽ thấy vụ này khó nhằn đấy. Lo mà canh chừng Andover vào ngày 21 tháng này. Kính thư A, B, C. Tôi liếc qua bì thư. Địa chỉ trên đó cũng được đánh máy. Khi tôi để ý đến dấu bưu điện, Poirot nói. Dấu bưu điện ghi WC1. Vậy ông nghĩ sao? Tôi nhún vai trả lại bức thư cho ông. Tôi đoán là thằng điên điên khùng khùng nào đó gửi thôi. Ý ông sự việc chỉ đơn giản vậy thôi à? Chứ ông không thấy có vẻ điên sao? À, có chứ ông bạn. Giọng ông trùng xuống, tôi tò mò nhìn ông. Ông hơi nghiêm trọng hóa vấn đề rồi, Poirot à. Ông bạn ơi, một kẻ điên thì càng cần phải được xem xét nghiêm túc. Người điên rất nguy hiểm. À, đương nhiên, đúng thế. Tôi đã không nghĩ đến điều đó. Nhưng ý tôi là chuyện này có vẻ như trò đùa ngu ngốc. Có lẽ là một kẻ thích chè chén chân tám chân chín nào đó. Comment. Chú thích. Gì cơ? Hết chú thích. Chín à? Chín gì? Không có gì. Thành ngữ ấy mà. Ý tôi là thằng cha đó bị xỉn. Mà không, trời ạ, ý tôi là một gã say rượu ấy. Merci. Chú thích. Cảm ơn. Hết chú thích. Hastings. Tôi biết từ xỉn rồi. Như ông nói đấy, chắc không có vấn đề gì nghiêm trọng thật. Ngạc nhiên trước giọng điệu chưa thỏa mãn của Poirot, tôi gặng hỏi. Chứ ông nghĩ là có à? Poirot lắc đầu vẻ hoài nghi nhưng không nói gì thêm. Tôi lại chất vấn. Thế ông đã làm gì với lá thư đó?
Còn làm gì nữa chứ? Tôi đưa cho Giáp.
Ông ấy cũng nghĩ như ông, một trò chơi khăm ngu ngốc.
Giáp bảo thế.
Ở Scotland Yard, ngày nào họ cũng nhận được những thứ tương tự. Tôi cũng từng thế.
Nhưng ông xem bức thư này là chuyện nghiêm túc.
Poirot chậm rãi trả lời.
Có điều gì đó ở bức thư này mà tôi không thích, Hastings ạ.
Dù không muốn, nhưng giọng điệu của ông càng thúc giục tôi.
Vậy ư, điều gì?
Poirot lắc đầu, nhặt lá thư lên rồi cất lại vào hộp bàn.
Tôi hỏi, nếu ông coi là chuyện nghiêm túc, sao ông không làm gì cả?
Tôi lúc nào cũng là người ưa hành động, nhưng tôi có thể làm gì cơ chứ? Cảnh sát quận đã xem bức thư và họ cũng không coi là chuyện nghiêm túc. Không có dấu vân tay trên đó, không có một manh mối nào để đoán ra kẻ viết thư.
Vậy thực ra chỉ là bản năng của ông mách bảo thôi sao?
Không phải bản năng, Hastings à. Bản năng là một từ dở, mà là kiến thức và kinh nghiệm của tôi chỉ ra rằng có gì đó bất ổn ở lá thư này.
Poirot hoa tay múa chân khi không diễn đạt được bằng lời, rồi lại lắc đầu.
Có thể là tôi chuyện bé xé ra to, dù sao cũng không làm gì được ngoài chờ đợi.
Ừ, ngày 21 là thứ sáu đấy. Biết đâu có một vụ cướp lớn xảy ra gần Andover.
À, nếu được thế thì dễ chịu biết nhường nào.
Dễ chịu ư?
Tôi trợn mắt. Dùng từ đó trong hoàn cảnh này thì lạ quá.
Một vụ cướp có thể ly kỳ, chứ sao mà dễ chịu được?
Tôi phản đối.
Poirot lắc đầu quầy quậy.
Hiểu lầm rồi, bạn tôi ơi. Ông không hiểu ý tôi. Nếu là một vụ cướp thì đỡ quá, vì nó loại bỏ được nỗi ám ảnh khác trong tôi.
Ám ảnh về cái gì kia?
Giết người.
Hercule Poirot đáp.
Hai, không phải lời kể của đại úy Hastings.
Ông Alexander Bonaparte Kurst đứng dậy và nhìn chằm chằm xung quanh căn phòng ngủ tồi tàn. Ngồi gò bó hồi lâu khiến lưng ông cứng đờ, và khi ông đứng dậy vươn mình hết cỡ, hóa ra ông khá cao. Cái dáng khòm khòm và cái kiểu nhìn như bị cận thị làm người khác hiểu nhầm. Ông bước về phía chiếc áo khoác đã cũ sờn treo đằng sau cánh cửa, lấy trong túi áo ra một gói thuốc lá rẻ tiền và vài que diêm. Ông đốt một điếu rồi quay lại chiếc bàn ông ngồi nãy giờ. Ông cầm quyển thông tin đường sắt lên đọc, rồi xem lại danh sách tên được đánh máy. Ông lấy bút đánh dấu một trong những cái tên đầu tiên trong danh sách đó. Hôm ấy là thứ năm, ngày 20 tháng 6. 3. Andover. Tôi đã rất ấn tượng lúc nghe phán đoán của Poirot về lá thư nạc danh ông nhận được. Nhưng phải thú thật là tôi quên bén mất chuyện đó cho đến ngày 21, khi chánh thanh tra Trapp của Scotland Yard ghé thăm ông bạn tôi. Ông thanh tra Cục Điều tra Hình sự Anh, CID này, quen biết chúng tôi nhiều năm rồi, và ông chào tôi rất niềm nở. Ông reo lên.
Chà, không thể tin được, chẳng phải là đại úy Hastings trở về từ miền hoang dã đây sao? Gặp ông với ông Poirot ở đây khiến tôi nhớ đến những ngày xưa. Trông ông cũng khỏe đấy, chỉ khác là tóc ông có vẻ thưa đi một chút hả?
Ừ,
Chúng ta ai rồi cũng thế. Tôi cũng vậy mà.
Tôi hơi cau mày. Tôi tưởng đã chải tóc hất lên đỉnh đầu kỹ thế thì cái chỗ tóc thưa mà Trap nói đến khó thấy được. Song Trap vốn là người cư xử không mấy tế nhị, nên tôi giả vờ như không và đồng tình rằng chúng tôi không còn trẻ nữa.
Trap nói: "Trừ ngài Poirot ra, ông ấy có thể quảng cáo cho thuốc dưỡng râu tóc được đấy. Râu ông mọc tốt hơn bao giờ hết. Dù ở cái độ tuổi xế chiều rồi, ông vẫn còn được công chúng chú ý. Ông can dự vào tất cả các vụ án nổi tiếng của thời đại. Vụ án trên tàu, trên không, những cái chết của giới thượng lưu. Ôi, ông thật là xuất quỷ nhập thần. Ông càng nổi tiếng hơn từ khi nghỉ hưu ấy chứ."
Poirot vừa nói vừa cười. "Tôi cũng mới nói với Hastings rằng tôi giống như kép chính sắp giải nghệ mà lúc nào cũng phải quay trở lại sân khấu. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu rốt cuộc ông lại là người điều tra cái chết của chính mình."
Trap vừa nói vừa cười sảng khoái. "Ý tưởng này hay đó chứ, phải viết thành sách mới được."
Poirot nháy tôi và nói:
"Đến lúc ấy thì Hastings phải làm việc đó cho tôi thôi."
Trap cười lớn. "Ha ha, tôi đùa thôi mà." Tôi chẳng thấy ý tưởng đó có gì thú vị đến thế, và câu nói đùa đó thật là thô thiển. Poirot tội nghiệp phải ngậm bồ hòn làm ngọt rồi. Những câu đùa về chết chóc đối với ông bạn tôi không dễ chịu chút nào. Có lẽ bộ dạng nói lên cảm nhận của tôi, nên Trap thay đổi chủ đề.
"Ông nghe chuyện lá thư nặc danh của ông Poirot chưa?"
Ông bạn tôi trả lời giúp.
"Tôi đã đưa Hastings xem hôm trước rồi."
Tôi à lên.
"Ừ nhỉ, tôi quên mất chuyện đó. Để tôi nhớ xem, trong thư nói đến ngày nào ấy nhỉ?"
Trap trả lời:
"Ngày 21, đó là lý do vì sao tôi ghé đây. Hôm qua là ngày 21, và vì tò mò nên tối qua tôi gọi điện đến Andover. Đúng là trò đùa mà, không có gì xảy ra cả. Chỉ có một cửa hàng bị con nít ném đá với một vài kẻ say xỉn và bọn quấy rối thôi. Thế nên lần này ông bạn người Bỉ của chúng ta đã đoán sai rồi nhé."
Poirot đáp:
"Phải thừa nhận là tôi thấy nhẹ nhõm lắm."
Trap nói vẻ nhiệt tình:
"Ông đã lo lắng về vụ đó chứ gì? Tội nghiệp ông, bọn tôi nhận hàng tá thư như thế mỗi ngày, do những kẻ rỗi hơi và kém não viết. Chúng chẳng hại gì, chỉ phấn khích chút thôi."
Poirot đáp:
"Tôi đúng là khờ khi quan trọng hóa vụ đó, chỏ mũi vào chuyện không đâu.
Ông cứ chuyện nọ xỏ chuyện kia thôi hà."
"Pardon?"
Chú thích:
"Sao cơ?"
Hết chú thích.
"Mấy cái câu thành ngữ ấy mà. Thôi tôi phải đi đây, có công việc ở đường kế bên phải giải quyết. Vụ chứa chấp nữ trang bị đánh cắp ấy mà. Nhân tiện trên đường tới đó, tôi ghé qua báo để ông yên lòng. Đáng tiếc là mấy cái tế bào chất xám của ông phải tốn công vô ích."
Nói và cười sảng khoái xong, Trap đi.
Poirot hỏi: "Lão Trap ấy chẳng thay đổi gì nhỉ?"
"Lão ta già đi trông thấy đấy chứ."
Tôi đáp, rồi nói thêm như để trả đũa:
"Tóc bạc gần hết."
Poirot đằng hắn một tiếng rồi nói:
"Hastings này, có một dụng cụ nhỏ mà theo thợ làm tóc của tôi, một người cực kỳ giỏi,
bảo rằng mình có thể gắn nó vào da đầu rồi chải tóc che lên. Không phải là tóc giả, ông biết đấy, nhưng... Tôi gào lên.
Pirate, tóm lại là tôi không bao giờ dùng mấy cái phát minh kỳ quái của cái thằng cha làm tóc ấy đâu. Đầu tóc tôi có sao đâu cơ chứ.
Không, không sao cả.
Làm như thể đầu tôi sắp hói không bằng.
Không, đương nhiên là không rồi.
Thời tiết nóng nực của Nam Mỹ đương nhiên làm tóc tôi rụng chút xíu. Tôi sẽ mang về bên ấy một loại dưỡng tóc cực tốt.
Resisement. Chú thích.
Đúng rồi. Hết chú thích. Nhưng mà việc đó thì có liên can gì tới lão Ráp cơ chứ? Lão ấy đúng là ác mồm ác miệng, không hề có óc hài hước.
Cái loại người cười nhạo khi thấy ai đó bị kéo mất ghế lúc định ngồi xuống.
Nhiều người cũng sẽ cười mà.
Thật là vô duyên hết biết.
Đứng về phương diện của người chuẩn bị ngồi xuống cái ghế đó thì vô duyên thật, tất nhiên rồi.
Khi cơn bực mình đã hạ nhiệt, phải thú thật là tôi hơi nhạy cảm với cái đầu tóc lưa thưa của mình. Tôi nói,
à, rất tiếc là vụ bức thư nặc danh đó chẳng đi đến đâu.
Thực sự tôi đã phán đoán sai vụ này. Về lá thư đó, tôi nghĩ nó có mùi tanh. Rốt cuộc chỉ là một trò đùa ngu ngốc. Trời ơi, tôi đã già và đa nghi như con chó săn bị mù hay sủa ma.
Tôi vừa cười vừa trêu. Nếu tôi hợp tác với ông thì chúng ta phải tìm một vụ khác thật hoành tráng.
Ông có nhớ nhận xét của ông hôm rồi không? Nếu có thể chọn vụ án như chọn món ăn thì ông sẽ chọn cái gì?
Tôi thích cách đùa hóm hỉnh của Pirate.
Để tôi nghĩ xem nào. Hãy xem thực đơn đã.
Cướp bóc, lừa đảo.
Không, tôi không nghĩ thế đâu. Mấy món này hơi chay tịnh quá. Phải là một vụ giết người, một vụ đẫm máu, có đủ món ăn kèm nữa.
Hiển nhiên rồi, phải có món khai vị.
Nạn nhân là đàn ông hay đàn bà đây? Tôi nghĩ nên là đàn ông. Một nhân vật tầm cỡ nào đó. Tỷ phú Mỹ, thủ tướng, chủ báo. Hiện trường vụ án, xem nào. Ở một thư viện lâu đời thì sao nhỉ? Không gian của chỗ đó thì không có nơi nào bằng. Còn về vũ khí thì sẽ là dao găm lưỡi xoắn kỳ lạ, hoặc một dụng cụ hơi cùn như là cái tượng khắc bằng đá.
Poirot thở dài.
Tôi tiếc. Hoặc là có thuốc độc, nhưng như thế thì phức tạp quá. Hoặc là một tiếng súng nổ trong đêm, rồi thì có thêm vài cô gái đẹp.
Ông bạn tôi lẩm bẩm.
Có mái tóc vàng nâu chứ gì?
Ông cứ hay đùa. Một trong mấy cô rất xinh đó phải bị nghi oan, hẳn rồi. Và có chuyện hiểu lầm xảy ra giữa nàng và chàng trai trẻ. Rồi thì có thêm những nghi phạm khác, như một bà già bí ẩn và nguy hiểm, một vài người bạn hay địch thủ của người đàn ông bị giết, và một thư ký kiệm lời nhưng có khả năng tiềm ẩn, và một người đàn ông nồng hậu và chất phác, và một vài người giúp việc hoặc người giữ rừng bị sa thải hoặc đại loại thế, và một thằng cha thám tử ngu ngốc kiểu như Ráp. Vậy là đủ rồi đấy.
Ý tưởng của ông về một vụ án hoành tráng là vậy đó hả?
Ông không đồng ý sao?
Poirot buồn bã nhìn tôi.
Ông liệt kê ra hầu hết những câu chuyện trinh thám mà người ta đã viết rồi.
Tôi hỏi lại.
Chứ ông chọn thế nào?
Poirot nhắm mắt lại tựa vào lưng ghế, giọng ông thều thào. Một vụ án rất đơn giản, một vụ án không có những chi tiết phức tạp,
một vụ án về cuộc sống thường nhật rất lạnh lùng và rất riêng tư.
Vụ án thì làm sao riêng tư được?
Poirot lầm bầm. Giả sử bốn người ngồi chơi bài và một người không chơi, ngồi trên ghế bên lò sưởi. Cuối buổi chiều tối ấy, người đàn ông ngồi bên lò sưởi bị chết. Một trong bốn người kia hạ bài và bước đến giết ông ta và vờ đang chơi, để ra tay khiến ba người còn lại không để ý.
Vụ án như thế đấy. Ai trong bốn người đó là kẻ giết người?
Tôi nói,
chà, tôi không thấy có gì gây cấn cả.
Poirot nhìn tôi vẻ trách móc.
Không gây cấn vì không có dao găm lưỡi xoắn kỳ lạ, không tốn tiền, không có viên ngọc lục bảo, mà kỳ thực là con mắt của một vị thần bị đánh cắp. Không có loại thuốc độc khó phát hiện của phương Đông chứ gì. Ông thật là người ưa kịch tính quá mức, Hastings à. Ông không chỉ muốn có một vụ giết người đơn thuần, mà là một vụ giết người hàng loạt.
Tôi đáp,
phải thừa nhận là vụ án thứ hai xuất hiện trong một quyển sách thường kích thích hứng thú. Nếu vụ giết người bắt đầu ở chương 1, thì độc giả phải theo dõi hết các chứng cứ ngoại phạm của tất cả các nhân vật cho tới trang cuối cùng, mà như thế thì hơi tẻ nhạt.
Chuông điện thoại reo và Poirot đi nghe máy. Ông nói,
alo, alo, vâng, tôi Hercule Poirot đây.
Ông lắng nghe một vài phút, rồi tôi thấy sắc mặt ông thay đổi. Ông trả lời vắng tắt và rời rạc.
Mice oil.
Chú thích.
Đúng rồi.
Hết chú thích.
Vâng, đương nhiên rồi.
Vâng, chúng tôi sẽ đến.
Tất nhiên.
Có thể đúng như lời ông nói.
Vâng, tôi sẽ mang nó theo.
Vậy thì Atur Alahor. Chú thích. Ngay bây giờ. Hết chú thích.
Ông gác điện thoại và đi về phía tôi.
Là Trapp gọi đó, ông Hastings.
Thế à?
Ông ấy mới quay về sở cảnh sát, có tin từ Andover.
Andover ư?
Tôi la lên phấn khích.
Poirot chậm rãi trả lời.
Một bà cụ già chủ một quầy báo và thuốc lá có họ là Astor mới bị giết.
Tôi thấy hơi thất vọng. Cảm giác tò mò khi nghe cái tên Andover bùng lên nhanh bao nhiêu thì bây giờ xẹp xuống bấy nhiêu. Tôi mong có cái gì đó thật kỳ quái, khác thường. Vụ giết một bà già bán thuốc lá nghe có vẻ hèn hạ và chẳng thú vị gì cả.
Poirot kể tiếp với một giọng điệu chậm rãi và nghiêm nghị. Cảnh sát ở Andover tin họ có thể bắt được kẻ đã gây ra vụ đó.
Tôi thất vọng lần nữa.
Hình như bà cụ có chuyện xích mích với ông chồng. Ông ấy hay uống rượu và là một lão dữ dằn. Ông ta từng dọa giết bà cụ vài lần rồi.
Poirot kể tiếp.
Dù sao thì theo sự việc xảy ra, cảnh sát ở đó muốn xem lại bức thư nặc danh mà tôi nhận được. Tôi nói với họ là ông và tôi sẽ xuống Andover ngay.
Tôi hưng phấn lên đôi chút. Nói cho cùng, vụ án này có hèn hạ mấy thì cũng là một vụ án, và đã lâu lắm rồi tôi không can dự vào vụ án hay tên tội phạm nào cả. Tôi chẳng để ý những gì Poirot nói tiếp. Mà về sau nhớ lại, hóa ra là rất quan trọng.
Hercule Poirot nói,
đây mới chỉ là bắt đầu.
Bốn. Bà Astor. Thanh tra Glenn, một người đàn ông cao lớn, tóc vàng và nụ cười dễ mến, đón chúng tôi ở Andover. Để ngắn gọn, có lẽ tôi xin giới thiệu qua những thông tin cơ bản của vụ án. Vụ án do cảnh sát Dover phát hiện vào lúc 1 giờ sáng ngày 22. Khi đi tuần, anh kiểm tra khóa của cửa hàng và thấy nó không đóng. Anh bước vào. Thoạt đầu anh tưởng cửa hàng không có người. Tuy nhiên, khi rọi đèn pin lên quầy, anh thấy xác bà cụ già nằm co ro. Khi bác sĩ pháp y đến hiện trường thì phát hiện ra cụ bà bị đánh mạnh vào sau đầu. Có lẽ lúc bà đang với tay lấy gói thuốc lá trên kệ hàng đằng sau quầy. Án mạng hẳn đã xảy ra khoảng 7 đến 9 tiếng đồng hồ trước. Viên thanh tra giải thích. Nhưng chúng tôi đã biết thêm nhiều thông tin hơn thế. Chúng tôi tìm được một người đàn ông vào cửa hàng mua thuốc lá lúc 5 giờ 30. Và người đàn ông thứ hai vào mua lúc khoảng 6 giờ 5 và thấy cửa hàng không có ai. Như vậy khoảng thời gian là từ 5 giờ 30 đến 6 giờ 5. Cho tới bây giờ tôi chưa tìm ra được ai đã nhìn thấy ông Astor quanh quẩn gần đó. Nhưng tất nhiên bây giờ vẫn còn sớm mà. Lúc 9 giờ tối hôm đó ông ấy ở quán Three Crowns nhậu khá lâu rồi. Khi chúng ta tóm được ông ấy thì sẽ bắt giữ để điều tra ngay. Poirot hỏi. Ông ấy không phải là một nhân vật dễ chịu đúng không, thanh tra? Hơi khó ưa. Ông ấy không sống chung với vợ à? Không, họ đã ly thân mấy năm rồi. Astor là người Đức. Ông ta từng làm bồi bàn, nhưng sa đà vào rượu chè nên dần dần bị mất việc. Vợ ông làm nghề giúp việc được một thời gian. Công việc cuối cùng bà làm là nấu bếp và trông nom nhà cửa cho một cụ bà tên là Rose. Bà cho chồng tiêu vào cả khoản tiền bà kiếm được, nhưng ông luôn say xỉn, đi loanh quanh, rồi gây chuyện ở những nơi bà làm việc. Thế nên bà xin làm cho cụ Rose ở Grange. Nơi đó cách Andover chừng 3 dặm, vùng thôn quê hẻo lánh. Ông ta không dễ tới kiếm bà ở đó. Khi cụ Rose qua đời, cụ để lại cho bà Astor một ít của cải, nên bà đã mở cửa hàng bán báo và thuốc lá này. Cửa hàng khá nhỏ và chỉ bán vài loại thuốc lá rẻ tiền, dăm ba tờ báo và một số đồ lặt vặt khác. Bà kiếm chỉ đủ sống thôi. Ông Astor hay tới gây gổ với bà, nên bà phải cho ông ta một ít tiền để đuổi ông đi. Thường thì mỗi tuần bà cho ông chừng 15 đồng shilling. Thế họ có con cái gì không? Poirot hỏi. Không, chỉ có một cô cháu gái. Cô ấy làm việc gần Overton. Cô gái này rất tốt tính và đứng đắn. Và anh nói ông Astor này hay dọa bà vợ lắm đúng không? Đúng thế, ông ấy rất đáng sợ khi có chút rượu vào. Ông chửi rủa và dọa đánh vỡ đầu bà nữa. Bà Astor thật khốn khổ. Bà ấy bao nhiêu tuổi rồi? Gần 60, bà làm việc chăm chỉ và được người ta kính trọng. Poirot nghiêm nghị nói. Theo anh, có khả năng ông Astor là kẻ gây ra án mạng không, thanh tra? Viên thanh tra đằng hắn vẻ thận trọng. Vẫn còn quá sớm không thể kết luận được, ông Poirot ạ. Nhưng tôi muốn nghe ông Frank Astor tường thuật tối qua ông ấy đã làm gì. Nếu ông ta có thể giải thích hợp lý thì không sao, còn nếu không thì... Viên thanh tra bỏ lửng câu nói đầy ẩn ý. Cửa hàng không mất gì chứ? Không, tiền trong hộc vẫn còn nguyên. Không có dấu hiệu của một vụ cướp. Anh nghi ngờ ông Astor đến cửa hàng lúc đang say, rồi chửi rủa bà vợ và đánh chết bà. Nhiều khả năng đó lắm.
Nhưng nói thật, tôi muốn xem lại lá thư kỳ quặc mà ông nhận được, thưa ông.
Tôi đồ rằng có thể lá thư này do ông Astor gửi.
Poirot trao lá thư. Thanh tra Glenn đọc và nhíu mày.
Cuối cùng Glenn nói,
giọng văn nghe không giống ông Astor. Tôi không tin ông Astor dùng cụm từ cảnh sát Anh của chúng ta, trừ phi ông ta muốn tỏ ra xảo quyệt, và tôi không tin ông ấy có khả năng đó. Ngoài ra, ông ta chỉ là gã thân tàn ma dại. Tay ông ta run rẩy thế thì làm sao đánh ra được những dòng chữ rõ ràng như vậy? Giấy và mực đều là loại tốt nữa. Điều kỳ quặc là lá thư nhắc đến ngày 21. Có thể đây là một sự trùng hợp.
Ừ, có thể lắm chứ.
Nhưng tôi không thích sự trùng hợp này, ông Poirot ạ. Nó xảy ra đúng lúc quá.
Thanh tra Glenn im lặng một vài phút, nếp nhăn hiện rõ trên trán.
A, B, C. Ai có thể là tên A, B, C khốn kiếp đó chứ?
Chúng ta phải đợi xem Mary Grower, cô cháu gái, có thể giúp được gì không?
Vụ án kỳ quặc thật.
Nhưng đối với bức thư này, tôi đặt cược vào Frank Astor cho chắc.
Anh có biết gì về quá khứ của bà Astor không?
Bà ấy là người Hampshire. Hồi còn con gái, bà làm việc ở London, rồi gặp và cưới ông Astor ở đó. Thời chiến tranh, cuộc sống của họ chắc cũng gặp nhiều khó khăn. Thật ra, bà bỏ ông ta năm 1922 để được yên thân. Lúc đó họ vẫn ở London. Bà về đây sống để tránh mặt ông. Nhưng ông ta lần ra được chỗ bà ở và theo xuống tận đây để quấy rối và đòi tiền bà.
Một viên cảnh sát bước vào.
Gì vậy, Briggs?
Ông Astor, thưa sếp, chúng tôi vừa mới đưa ông ta đến.
Tốt, đưa ông ta vào đây. Ông ta đã ở đâu?
Ông ta núp trong một toa trên đường ray tránh tàu.
Thế à, đưa ông ấy vào đây.
Frank Astor đúng là lão già, nhìn có vẻ khắc khổ và khó ưa. Ông ta khóc lóc, túm núm rồi quát tháo ầm ĩ. Đôi mắt lờ đờ của ông ta hết liếc người này đến người khác.
Các ông cần gì ở tôi chẳng làm gì cả. Còn gì nhục nhã và xấu hổ bằng việc các ông bắt tôi đến đây? Mấy ông là đồ tồi, sao các ông dám làm thế?
Rồi thái độ của ông ta đột ngột thay đổi.
Không, không, ý tôi không phải vậy. Các ông sẽ không hại một ông già đáng thương, không ác với ông ta chứ? Ai cũng đối xử tệ bạc với Frank già đáng thương này. Tội nghiệp già Frank này quá.
Ông Astor bật khóc. Thanh tra Glenn nói,
đủ rồi đấy, ông Astor, bình tĩnh nào. Tôi đã buộc tội ông gì đâu. Và ông cũng không bị ép khai gì cả nếu ông không muốn. Mặt khác, nếu ông không dính dáng gì đến vụ giết vợ ông.
Astor gào lên cắt ngang câu nói của viên thanh tra.
Tôi không giết bà ấy. Tôi không giết bà ấy. Tất cả đều là dối trá. Bọn người anh các người là đồ tồi. Ai cũng muốn hại tôi. Tôi không bao giờ giết bà ấy. Không bao giờ.
Ông hay dọa bà ấy cơ mà, ông Astor.
Đâu có đâu. Ông không hiểu thôi. Đó chỉ là những lời nói đùa giữa tôi và Alice. Bà ấy biết thế mà.
Nói đùa hay quá nhỉ. Thế thì tối qua ông ở đâu, hả ông Astor?
Vâng, để tôi kể hết với các ông. Tôi không hề đến gần Alice. Tôi đi gặp mấy người bạn thân. Chúng tôi ở quán Seven Stars, rồi chúng tôi qua quán Red Dog.
Astor hấp tấp nói, từ ngữ lộn tùng phèo cả lên.
Dick Willows đã ở với tôi, cả Cody, Georgie, Lat và nhiều ông bạn khác nữa.
Tôi nhắc lại, tôi không hề đến gần Alice. Chúa ơi, thật đấy.
Ông ta lên giọng thành như hét. Viên thanh tra gật đầu ra hiệu cho cấp dưới.
Cho ông ta lui, nhưng giữ lại để điều tra nhé.
Khi lão già run rẩy và khó ưa với kiểu ăn nói ác ý đó bị đưa đi, viên thanh tra nói:
Tôi không biết phải nghĩ sao nữa. Nếu không có lá thư đó, thì tôi đã khép ông ta vào tội giết người.
Những người đàn ông mà ông ta nhắc đến thì sao?
Một đám vớ vẩn, không ai trong bọn họ dám khai man. Tôi tin ông già đã ở với họ suốt buổi tối hôm đó. Còn phụ thuộc rất nhiều vào việc có ai nhìn thấy ông ta đến gần cửa hàng từ 5 giờ 30 đến 6 giờ không?
Poirot lắc đầu vẻ nghĩ ngợi.
Anh chắc là cửa hàng không bị mất gì chứ?
Viên thanh tra nhún vai.
Không chắc lắm, có thể bị mất một vài gói thuốc lá. Nhưng người ta đâu thể giết người chỉ vì nhiêu đó.
Ý tôi là không có cái gì để lại trong cửa hàng à? Không có điều gì kỳ lạ hay bất thường ở đó sao?
Có một quyển thông tin đường sắt.
Viên thanh tra đáp.
Quyển thông tin đường sắt à?
Đúng thế, nó được mở ra và đặt úp mặt xuống quầy. Có thể ai đó đã xem các chuyến tàu rời ga từ Andover. Có thể là bà cụ, hoặc cũng có thể một người khách nào đó.
Bà cụ có bán những thứ như thế ở cửa hàng không?
Viên thanh tra lắc đầu. Bà cụ bán bản giờ tàu loại nhỏ, còn cái này là loại lớn. Loại mà cửa hàng Smith hoặc tiệm sách lớn hay bán ấy.
Mắt Poirot bỗng sáng lên, ông chồm người về phía trước.
Mắt của viên thanh tra cũng sáng lên.
Anh nói một quyển thông tin đường sắt à? Loại Bradshaw hay loại A, B, C?
Thanh tra Glenn la lên.
Trời ơi! Là loại A, B, C.
Năm, Mary Drower.
Tôi bắt đầu quan tâm đến vụ án từ ngày quyển thông tin đường sắt ABC được nhắc đến. Trước đó tôi chẳng có hứng thú gì. Một vụ giết người hèn hạ mà nạn nhân là bà cụ chủ cửa hàng trên một con hẻm, có vẻ như những vụ án mà người ta hay đăng trên báo chẳng gây ấn tượng gì. Tôi đã nghĩ lá thư nặc danh nhắc đến ngày 21 chỉ là sự trùng hợp. Tôi đã chắc như đinh đóng cột rằng bà Astor là nạn nhân của gã chồng ác ôn say xỉn. Nhưng giờ đây sự xuất hiện của quyển thông tin đường sắt, mà người ta quen gọi tắt là ABC, vì nó liệt kê tên các ga theo thứ tự bảng chữ cái, khiến tôi run lên vì phấn khích. Hẳn đây không phải là sự trùng hợp thứ hai chứ? Vụ án hèn hạ này mở ra một hướng mới. Kẻ bí mật nào đã giết bà Astor và để lại quyển thông tin đường sắt ABC nhỉ? Sau khi rời đồn cảnh sát, nơi đầu tiên chúng tôi ghé là nhà xác để xem thi thể nạn nhân. Một cảm giác lạ lùng bao trùm lấy tôi khi quan sát khuôn mặt già nua nhăn nheo và mái tóc muối tiêu lưa thưa được vén kỹ càng hai bên thái dương. Khuôn mặt bà thật bình yên, thật khó tin lại liên quan đến vụ bạo lực. Viên hạ sĩ cảnh sát nhận xét. Không biết ai hay vật gì đã đánh gục bà cụ. Bác sĩ Kerr bảo thế. Thà vậy còn hơn. Tội nghiệp bà cụ, bà là một người tử tế.
Hồi xưa chắc bà đẹp lắm,
Poirot nói.
Tôi lầm bầm vẻ không tin. Vậy à?
Ừ, nhìn đường nét chiếc cằm, thân hình và đầu bà ấy thì biết. Ông thở dài đắp tấm che thi thể lại, rồi chúng tôi rời nhà xác. Bước tiếp theo, chúng tôi phỏng vấn nhanh bác sĩ pháp y. Bác sĩ Kerr là một người đàn ông trung niên và giỏi tay nghề. Ông ăn nói mạnh mẽ và quả quyết.
Không tìm thấy vũ khí,
ông cho biết.
Cũng khó đoán được đó là vật gì. Một cái gậy nặng, một cái dùi cui, vật gì đó hình bao cát. Cái nào cũng có vẻ trùng khớp với vụ án.
Để đánh một cú như thế có cần nhiều sức không ông? Ông bác sĩ nhìn Poirot thích thú.
Tôi đoán ý ông là liệu một ông già 70 có thể thực hiện cú đánh đó không chứ gì?
Vâng, có thể lắm, vì nếu đầu vũ khí đủ nặng thì một người yếu ớt cũng có thể làm được.
Thế thì kẻ sát nhân cũng có thể là đàn ông hay đàn bà đúng không?
Lời nhận xét đó khiến ông bác sĩ hơi bất ngờ.
Đàn bà ư?
À, nói thật là tôi chưa từng nghĩ một người phụ nữ có thể dính líu đến loại tội ác này. Nhưng đương nhiên có thể lắm chứ. Chỉ là xét theo phương diện tâm lý thì tôi nghĩ đây không phải vụ án do phụ nữ gây ra.
Poirot gật đầu tán thành.
Có lý, rất có lý. Nhìn bề ngoài thì khó có thể là phụ nữ gây ra, nhưng chúng ta cũng phải xem xét mọi khả năng. Tư thế thi thể nằm như thế nào?
Ông bác sĩ miêu tả cẩn thận tư thế của nạn nhân.
Theo ông, bà Astor đang đứng quay lưng về phía quầy, và tức là cũng quay lưng lại với kẻ tấn công, thì bị đánh. Bà ngã sụp xuống đằng sau quầy, nên người vào cửa hàng không nhìn thấy.
Khi chúng tôi cảm ơn bác sĩ Kerr và ra về, Poirot nói:
Ông thấy đấy, Hastings, chúng ta có thêm bằng chứng có lợi cho ông Astor. Nếu ông ấy quấy rầy và dọa nạt bà vợ, thì đáng lẽ bà ấy phải đứng quay mặt về phía ông ta đang đứng trước quầy. Đằng này bà lại quay lưng về phía kẻ tấn công, chứng tỏ lúc ấy bà đang cúi xuống lấy thuốc lá hay thuốc điếu cho một người khách.
Tôi hơi rùng mình.
Thật là ác độc.
Poirot lắc đầu vẻ nghiêm trọng.
Pauvre femme.
Chú thích, tội nghiệp bà cụ. Hết chú thích.
Ông lẩm bẩm.
Rồi ông liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
Tôi nghĩ Overton ở cách đây vài dặm thôi. Hãy chạy đến đó phỏng vấn cô cháu gái của bà đi.
Ông không tới cửa hàng nơi án mạng xảy ra trước sao?
Tôi muốn đến đó sau. Tôi có lý do.
Poirot không giải thích gì thêm, và vài phút sau chúng tôi lái xe trên đường từ London đi Overton. Địa chỉ thanh tra Glen cho chúng tôi là một ngôi nhà bề thế nằm cách làng chừng một dặm về phía London. Ra mở cửa khi chúng tôi nhấn chuông là một cô gái xinh xắn tóc đen, đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc.
Poirot nhẹ nhàng nói:
À, tôi đoán cháu là Mary Drower, người giúp việc ở đây đúng không?
Vâng, thưa bác, đúng thế ạ, cháu là Mary.
Nếu bà chủ của cháu cho phép, thì tôi xin được nói chuyện với cháu vài phút. Chuyện về dì Astor của cháu ấy mà.
Bà chủ đi vắng bác ạ, nhưng cháu tin bà sẽ không phản đối nếu bác vào trong nhà.
Cô gái mở cửa một căn phòng nhỏ. Chúng tôi bước vào. Poirot ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ và nhìn kỹ khuôn mặt cô gái.
Cháu đã nghe về cái chết của dì cháu rồi, đúng không?
Cô gái gật đầu, mắt cô lại ngân ngấn nước.
Sáng nay à, cảnh sát đến báo cho cháu. Ôi, thật là khủng khiếp, tội nghiệp dì quá. Dì sống quá khổ rồi giờ lại thế này nữa, quá kinh hoàng.
Cảnh sát không bảo cháu về Andover à?
Họ bảo cháu phải đến để họ thẩm tra vào ngày thứ hai à?
Chừng đến đó thì cháu không biết ở đâu.
Cháu không dám tới cửa hàng lúc này. Và bà chủ có lẽ sẽ rất giận nếu người phục vụ vắng nhà.
Poirot nhẹ nhàng hỏi.
Cháu có yêu quý gì của cháu không, Mary?
Có chứ ạ. À. Dì lúc nào cũng rất tốt với cháu. Cháu đến sống với dì ở London khi mẹ cháu qua đời lúc cháu mới 11 tuổi. Cháu bắt đầu đi làm khi cháu 16 tuổi. Nhưng cháu thường tới nhà dì chơi khi được nghỉ phép. Dì cháu rất khổ sở với cái ông người Đức đó. Dì thường gọi ông ta là lão già khốn kiếp. Ông ta chẳng bao giờ để dì cháu yên thân. Đúng là thằng già ăn bám và nát rượu.
Cô gái nói giọng giận dữ.
Dì cháu không bao giờ nhờ luật pháp giải thoát cho bà khỏi sự hành hạ đó sao?
Dạ, bác biết đấy, ông ta là chồng của dì, nên đâu làm gì khác được.
Cô gái trả lời gọn gàng nhưng dứt khoát.
Mary này, nói cho bác biết có phải ông ta có dọa dẫm dì cháu đúng không?
Vâng ạ, ông ta hay nói những lời rất khủng khiếp. Ví dụ như ổng sẽ cắt cổ dì cháu. Ông ta vừa chửi vừa dọa bằng cả tiếng Đức và tiếng Anh. Vậy mà dì cháu vẫn khoe hồi họ cưới nhau, ông ấy là một anh chàng tốt bụng và đẹp trai. Thật đáng sợ khi thấy con người ta thay đổi nhiều đến thế bác ạ.
Ừ, đúng vậy. Mary này, cháu nghe ông ấy hay dọa dẫm dì cháu, nên cháu không ngạc nhiên khi sự việc xảy ra đúng không?
Không, cháu ngạc nhiên lắm chứ. Bác biết không, cháu không hề nghĩ ông ấy nói là làm. Cháu chỉ nghĩ đó là những lời khó nghe, vậy thôi. Và dì cháu không có vẻ gì sợ ông ấy.
Vì cháu thấy ổng lẫn đi như chó cụp đuôi khi dì chống cự. Có vẻ ông ta sợ dì cháu.
Vậy mà bà vẫn cho ông tiền sao?
Dạ, ông biết đấy. Dù sao ổng cũng là chồng của dì mà.
Ừ, cháu có nói rồi.
Poirot ngừng nói vài phút, rồi ông tiếp. Vậy thì tóm lại là ông ấy không giết dì cháu.
Không giết dì cháu à?
Cô gái nhìn trân trối.
Đấy là bác nói thế. Giả sử người khác giết bà ấy, cháu có đoán được đó là ai không?
Cô gái càng kinh ngạc, tròn xoe mắt nhìn Poirot.
Cháu không biết đâu ạ, cháu không chắc lắm.
Dì cháu có sợ ai không?
Mary lắc đầu.
Dì cháu chẳng sợ ai cả, dì cháu rất sắc sảo và có thể đối đầu bất kỳ ai.
Thế cháu không bao giờ nghe dì kể chuyện ai đó thù oán với dì cháu à?
Không hề có đâu bác.
Thế bà ấy có bao giờ nhận được thư nặc danh không?
Bác bảo thư gì ạ?
Loại thư không có ký tên hay chỉ ký cái gì đó đại loại như là ABC.
Poirot chăm chú quan sát cô gái, nhưng rõ ràng trông cô rất bối rối. Cô lắc đầu vẻ kinh ngạc.
Ngoài cháu ra, dì cháu có bà con nào khác không?
Giờ thì không bác ạ. Dì là một trong 10 người con của ông bà ngoại cháu, nhưng lớn lên chỉ còn 3 người. Cậu Tom mất ở chiến trường, cậu Harry đi Nam Mỹ rồi mất tăm mất tích từ đó. Còn mẹ cháu thì đã chết, nên đương nhiên cháu là người thân duy nhất của dì.
Dì cháu có khoản tiền tiết kiệm nào không? Dì có dành dụm được đồng nào không cháu?
Dì có một ít tiền tiết kiệm đủ để lo hậu sự đàng hoàng. Dì hay bảo thế bác ạ.
Còn thì dì chỉ kiếm đủ sống qua ngày và chu cấp cho ông chồng trời đánh của dì.
Poirot gật đầu vẻ nghĩ ngợi. Ông nói, mà có lẽ nói với chính mình hơn là nói với tôi.
Hiện tại, người ta đang ở trong bóng tối. Chúng ta chưa có hướng đi nào cả.
nếu mọi sự sáng tỏ hơn.
Ông đứng dậy.
Nếu bác muốn liên lạc với cháu, bác sẽ viết thư đến địa chỉ này cho cháu nhé, Mary.
Thật ra, cháu chuẩn bị nộp đơn xin nghỉ việc, bác ạ. Cháu không thích nông thôn. Cháu ở đây vì nghĩ gì cháu sẽ vui vì có cháu ở bên.
Nhưng bây giờ, nước mắt lại trào lên trong mắt cô gái.
Không còn lý do gì giữ cháu lại nơi này nữa, và vì thế cháu sẽ đi London.
Đối với bọn con gái như cháu thì ở đó vui hơn, bác ạ.
Bác rất mong cháu sẽ cho bác địa chỉ của nơi cháu đến. Đây là danh thiếp của bác.
Ông trao danh thiếp cho cô gái. Cô nhìn nó rồi nhăn trán vẻ thắc mắc.
Vậy ra bác không liên quan gì đến cảnh sát sao?
Bác là thám tử Tư. Cô đứng đó nhìn ông một hồi trong im lặng. Cuối cùng cô lên tiếng.
Có gì đó bất thường phải không bác?
Đúng thế cháu à. Có điều gì đó bất thường đang diễn ra. Sau này có thể cháu sẽ phải giúp bác đấy.
Cháu sẽ làm bất kỳ điều gì. Thật là ác. Vì cháu bị giết rồi.
Cách diễn đạt của cô gái hơi lạ nhưng rất cảm động. Vài giây sau chúng tôi lái xe về Andover.
Hiện trường vụ án.
Nơi thảm kịch xảy ra là một con hẻm nhỏ. Cửa hàng của bà Astor nằm đoạn giữa con hẻm bên lề phải. Khi chúng tôi rẽ vào con hẻm, Poirot liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thì tôi hiểu ra lý do ông hoãn việc đi xem hiện trường vụ án đến bây giờ. Lúc này là 5:30. Ông ấy muốn tái hiện khung cảnh của ngày hôm qua càng giống càng tốt. Nhưng nếu đó là mục đích của Poirot, thì ông đã thất bại. Hiển nhiên vào lúc này con hẻm rất khác so với chiều hôm trước. Có một số cửa hàng nhỏ nằm rải rác giữa những ngôi nhà riêng của dân nghèo. Tôi đoán bình thường sẽ có khá nhiều người, chủ yếu là người nghèo, qua lại con hẻm này, và một vài đứa bé chơi đùa trên vệ đường hay trên lòng đường. Giờ thì có rất nhiều người đứng nhìn chằm chằm vào một ngôi nhà hay cửa hàng, và rất khó đoán đó là ngôi nhà nào. Chúng tôi chỉ thấy một đám dân thường đang vô cùng tò mò nhìn vào chỗ có một con người đã bị sát hại. Khi chúng tôi đến gần hơn thì đúng là như vậy. Trước cửa hàng trông bẩn thỉu, có mấy ô cửa chớp đóng im ỉm ấy. Một anh cảnh sát trẻ vẻ mặt căng thẳng đang uể oải yêu cầu đám đông giải tán khỏi chỗ đó. Nhờ một đồng nghiệp cảnh sát nữa giúp đỡ, đám đông mới giải tán. Vài người thở dài vẻ miễn cưỡng và quay lại với công việc của họ. Thì ngay lập tức một đám khác đến thế chỗ và nhìn chăm chăm vào nơi vụ giết người đã xảy ra. Poirot dừng lại cách đám người đông đúc đó một quãng. Từ nơi chúng tôi đứng, mấy dòng chữ sơn trên cửa hiện lên rõ mồn một. Poirot lặp đi lặp lại thật khẽ.
A. Astor.
Ừ, có lẽ ở đây. Rồi ông bỏ lửng.
Nào, chúng ta hãy vào bên trong đi, Hastings.
Tôi đã sẵn sàng. Lách người qua đám đông, chúng tôi đến gần viên cảnh sát trẻ hỏi chuyện. Poirot trình giấy ủy nhiệm mà thanh tra Glenn đã cho ông. Viên cảnh sát gật đầu mở cửa cho chúng tôi. Chúng tôi bước vào trong sự tò mò quá đỗi của những người đứng xem ngoài kia. Cửa chớp bị đóng nên bên trong rất tối. Viên cảnh sát tìm công tắc và bật đèn lên. Bóng đèn loại công suất thấp nên trong nhà chỉ sáng lờ mờ. Tôi nhìn xung quanh. Một nơi chật hẹp và nhớp nhúa.
vài quyển tạp chí rẻ tiền nằm rải rác và cả mấy tờ báo ra ngày hôm qua. Tất cả đều phủ một lớp bụi mờ. Sau quầy là một hàng kệ cao tới gần chạm nóc nhà, chất đầy thuốc sợi và gói thuốc điếu. Ngoài ra còn có vài lọ kẹo bạc hà cứng và kẹo mạch nha. Chỉ là một cửa hàng nhỏ bình thường như hàng ngàn cửa hàng khác. Viên cảnh sát nói giọng vùng Hampshire, chậm rãi giải thích bối cảnh hiện trường với chúng tôi. Bà cụ ngã sụp xuống phía sau quầy. Bác sĩ pháp y chưa biết vật gì đã đánh gục bà cụ. Có lẽ lúc đó bà đang với tay lấy hàng trên kệ. Trong tay bà không cầm vật gì à? Không, thưa ông, nhưng có một gói player nằm bên cạnh bà. Poirot gật đầu. Ông đưa mắt quan sát quanh cửa hàng chật hẹp rồi ghi chú. Còn quyển thông tin đường sắt nằm ở đâu? Đây, thưa ông. Viên cảnh sát chỉ về phía quầy. Nó được dỡ đúng trang có Andover và đặt úp xuống mặt quầy. Có vẻ như tên đó đã tra cứu giờ tàu đi London. Nếu vậy, chắc hắn không phải là người ở Andover. Xong, tất nhiên, quyển thông tin đường sắt có thể là của người khác, không liên quan gì đến kẻ giết người hết, chỉ là bỏ quên ở đây. Tôi hỏi, có dấu vân tay không? Viên cảnh sát lắc đầu. Chúng tôi đã cho kiểm tra toàn bộ nơi này, thưa ông, không có dấu vân tay nào lạ. Trên quầy cũng không có à? Poirot hỏi. Có quá nhiều, thưa ông, chúng lộn xộn như một mớ bòng bong ấy. Có dấu tay của Astor trong đó không? Vẫn chưa biết, thưa ông. Poirot gật đầu, rồi hỏi có phải bà cụ quá cố sống ở tầng trên của cửa hàng không? Vâng, thưa ông, ông đi bằng lối cửa sau đó ạ. Ông đi một mình nhé, tôi xin phép ở lại đây. Poirot băng qua lối cửa đó và tôi đi theo ông. Đằng sau cửa hàng có một gian vừa là phòng khách vừa là bếp rất hẹp. Căn phòng gọn gàng, sạch sẽ, nhưng trông buồn tẻ và ít đồ đạc. Trên bệ lò sưởi có một vài tấm ảnh. Tôi bước đến xem và Poirot cũng làm theo tôi. Có ba tấm ảnh. Một ảnh chân dung loại rẻ tiền của cô gái mà chúng tôi gặp chiều nay, Mary Drower. Hẳn là cô đang mặc bộ cánh đẹp nhất của mình. Nụ cười trên khuôn mặt cô ngượng ngập và gượng gạo, không giống với thường ngày, kiểu mà ta hay thấy trong các bức ảnh chụp có sắp đặt, nhưng người ta lại thích thế. Bức ảnh thứ hai có vẻ đắt tiền hơn và mờ ảo một cách nghệ thuật. Ảnh của một bà cụ tóc trắng, cổ áo lông cao ôm lấy cổ bà. Tôi đoán đây có thể là bà Rose, người đã để lại cho bà Astor một ít của cải giúp bà ấy buôn bán làm ăn. Tấm ảnh thứ ba là tấm ảnh rất cũ, đã bạc màu và ố vàng. Trong ảnh là một đôi trai gái ăn mặc khá lỗi thời đang đứng khoác tay nhau. Người con trai có hoa cài trên áo và không khí hội hè mới xong bao trùm trong bức ảnh. Poirot lên tiếng. Có lẽ ảnh cưới. Hastings này, tôi đã nói với ông là bà ấy hồi trẻ rất đẹp đúng không? Poirot nói đúng. Dù cô gái trong ảnh có kiểu tóc lỗi thời và ăn mặc kỳ quặc, thì cũng không giấu nổi vẻ đẹp của khuôn mặt rõ nét và dáng vẻ năng động. Tôi nhìn kỹ hơn người thứ hai trong ảnh. Khó mà nhận ra dáng vẻ tiều tụy của ông Astor trong người con trai có phong thái chỉnh tề này. Nhớ lại ông già say xỉn đôi mắt láo liên và khuôn mặt bơ phờ của bà lão quá cố, tôi khẽ rùng mình sợ hãi trước sự tàn nhẫn của thời gian. Từ phòng khách có một cầu thang dẫn lên hai căn phòng phía trên. Một phòng trống không có đồ đạc gì, phòng còn lại ắt hẳn là phòng của bà lão quá cố.
Sau khi cảnh sát lục soát căn phòng, nó được trả về trạng thái ban đầu. Có vài cái chăn cũ đã sờn trên giường, một đống quần lót vá chằng vá đực nằm trong một ngăn kéo, còn ngăn khác chứa vài công thức nấu ăn. Ngoài ra còn có một quyển tiểu thuyết loại bìa mềm tựa đề Ốc đảo xanh tươi, một đôi tất dài mới bóng lộn rẻ tiền nhìn thật thảm hại, một ít đồ trang trí bằng sứ, tượng anh chàng chăn cừu Dresden bị vỡ và một con chó có đốm xanh và vàng, một cái áo mưa đen và áo len mắc trên móc. Đó là tất cả tài sản của bà Alice Astor quá cố. Nếu có loại giấy tờ cá nhân nào thì cảnh sát đã lấy đi rồi. Tội nghiệp bà cụ, Poirot lẩm bẩm. Đi thôi Hastings, chúng ta không kiếm thêm được manh mối nào ở đây nữa đâu. Khi chúng tôi ra tới ngoài phố, ông chần chờ vài phút rồi băng qua đường. Cửa hàng rau quả nằm gần như đối diện với nhà bà Astor. Tất cả hàng hóa trong cửa hàng dường như được bày bán bên ngoài nhiều hơn là ở trong nhà. Poirot hạ giọng hướng dẫn tôi vài điều rồi bước vào cửa hàng. Vài phút sau tôi cũng bước vào theo. Lúc đó ông đang trả giá mớ rau xà lách. Tôi thì mua mấy lạng dâu tây. Poirot sôi nổi nói chuyện với bà bán hàng mập mạp. Vụ giết người xảy ra ở đối diện phải không nhỉ? Đúng là một vụ động trời, hẳn nó làm bà khiếp vía. Rõ ràng bà bán hàng mập mạp đã chán nói về vụ giết người rồi. Bà đã mệt mỏi vì nó. Bà nhận xét. Tốt hơn hết cái đám đông đang đứng há hốc mồm đó giải tán hết đi. Có gì hay mà nhìn cơ chứ? Khung cảnh tối qua chắc rất khác, Poirot nói. Thậm chí không chừng bà đã thấy kẻ giết người đi vào cửa hàng ấy chứ. Hắn cao, trắng trẻo và có râu đúng không? Tôi nghe nói hắn là người Nga.
Gì cơ?
Bà bán hàng ngẩng phắt lên. Ông nói là một người Nga gây án sao? Nghe nói cảnh sát bắt được hắn rồi. Thật thế ư? Bà ta trở nên phấn khích, liến thoắng. Một người nước ngoài. Đúng thế. Tôi nghĩ không chừng bà đã trông thấy hắn ta tối qua. Thật ra tôi không có cơ hội thấy hắn. Buổi chiều là lúc bán buôn đắt hàng nhất, và khi đó cũng có nhiều người đi làm về ngang qua đây. Một người đàn ông cao, trắng trẻo và có râu. Không, tôi không nghĩ đã thấy ai có hình dáng như thế quanh đây. Đúng lúc đó, tôi chen vào. Xin lỗi, thưa ông, tôi nói với Poirot. Có lẽ ông được báo thông tin sai rồi. Tôi nghe nói đó là một người đàn ông thấp và da đen. Cuộc tranh luận xảy ra giữa bà bán hàng mập mạp, ông chồng gầy gò của bà và thằng bé bán hàng có giọng khàn khàn. Họ thấy không dưới 4 người đàn ông thấp và da đen, còn thằng bé giọng khàn thì thấy một người cao và trắng trẻo. Thằng bé nói thêm vẻ luyến tiếc. Nhưng mà ông đó không có râu. Cuối cùng chúng tôi cũng mua xong và rời cửa hàng mà không buồn đính chính câu chuyện bịa đặt vừa rồi. Tôi hỏi vẻ trách móc. Vì sao chúng ta phải làm thế hả Poirot? Ừ, tôi muốn thử xem liệu có khả năng người ta trông thấy ai lạ mặt bước vào cửa hàng đối diện không? Sao ông không hỏi thẳng để khỏi phải nói dối? Không đâu ông bạn à. Nếu hỏi thẳng như ông bảo thì tôi không bao giờ nhận được câu trả lời nào. Ông là người Anh thế mà không biết người Anh phản ứng ra sao với câu hỏi trực tiếp. Người ta luôn nghi ngờ và kết quả tất yếu là họ sẽ trở nên dè dặt. Nếu tôi hỏi thẳng mấy người kia, họ sẽ câm như hến. Nhưng khi tôi kể chuyện hơi sai lệch và phi lý và ông lại thêm vào ý trái ngược thì người ta buộc phải lên tiếng ngay.
Chúng ta còn biết lúc đó là giờ cao điểm, mọi người ai lo việc nấy và có nhiều người qua lại trên vỉa hè.
Tên giết người đã chọn thời điểm quá thích hợp, Hastings à.
Ông ngừng nói rồi lên tiếng trách móc.
Kiến thức phổ thông của ông bỏ đi đâu hết vậy, Hastings? Tôi bảo ông mua gì cũng được, và thế là ông chọn ngay dâu tây. Chúng bắt đầu thấm qua bao và chuẩn bị vấy sang bộ comple của ông rồi đó.
Tôi lo lắng khi nhận ra sự thật phũ phàng. Tôi vội vàng đưa số dâu mới mua cho một đứa bé trai, khiến nó rất ngạc nhiên và hơi nghi ngờ. Parrot lại đưa thêm cả xà lách, khiến đứa bé càng hoang mang. Ông tiếp tục giảng giải.
Ở mấy cửa hàng rau quả rẻ tiền, đừng bao giờ mua dâu tây. Dâu tây nếu không phải mới hái thì hay bị chảy nước lắm. Chuối, táo hay bắp cải thì được, chứ đừng mua dâu tây.
Tôi giải thích kiểu bào chữa. Nó là thứ đầu tiên tôi nghĩ đến.
Parrot lạnh lùng trả lời. Trí tưởng tượng của ông phải hơn thế chứ.
Ông dừng lại trên vỉa hè. Nhà và cửa hàng phía bên phải nhà bà Archer đều bỏ trống. Tấm biển cho thuê treo trên cửa sổ. Bên phía còn lại là một ngôi nhà có rèm cửa may bằng vải muslin phủ đầy bụi bẩn.
Parrot chú ý đến ngôi nhà này. Nhà không có chuông nên phải gõ cửa nhiều lần.
Hồi lâu, một thằng bé dơ giấy mũi chảy lòng thòng ra mở cửa.
Parrot nói,
chào cháu, mẹ cháu có nhà không?
Thằng bé hỏi lại.
Dạ.
Nó nhìn chúng tôi không mấy thiện cảm và có vẻ rất nghi ngờ.
Parrot lặp lại, mẹ cháu ấy.
Phải mất vài chục giây sau, thằng bé mới quay về phía cầu thang và hét lớn,
mẹ ơi, có khách.
Rồi nhanh chóng trốn biệt vào trong căn nhà lờ mờ tối. Người phụ nữ vẻ mặt sắc sảo nhìn qua lan can cầu thang rồi mới đi xuống.
Ông chỉ tốn công vô ích thôi.
Bà ta bắt đầu nói thì Parrot ngắt lời. Ông ngã mũ và cúi đầu chào rất điệu nghệ.
Chào bà, tôi là nhân viên báo Evening Flicker. Tôi rất mong bà nhận 5 bản Anh và cung cấp cho chúng tôi thông tin để viết về người hàng xóm quá cố của bà Astor.
Những lời giận dữ chững lại trên môi bà nọ, rồi bà ta đi xuống cầu thang, tay thì vuốt tóc, tay thì kéo váy áo.
Mời ông vào, phía bên trái ấy, mời ông ngồi.
Bộ bàn ghế salon làm cho căn phòng chật hẹp càng bề bộn hơn, nhưng chúng tôi cũng cố gắng lách mình qua để ngồi lên chiếc ghế sofa cứng ngắc. Người đàn bà nói,
ông thứ lỗi cho, tôi rất xin lỗi vì đã nói với ông bằng giọng điệu gay gắt lúc nãy. Nhưng ông khó mà tin được tôi phải chịu đựng đến mức nào đâu. Nào là mấy gã đến chào bán cái này cái kia, nào là máy hút bụi, tất, túi thơm và những thứ vớ vẩn khác. Tất cả đều là bọn dẻo miệng và ăn nói lịch sự. Họ nhớ cả tên của khách hàng nữa. Nào là bà Fowler này, bà Fowler nọ.
Poirot khéo léo nắm ngay tên bà. Ông nói,
bà Fowler này, hy vọng bà sẽ làm theo yêu cầu của tôi.
Chắc là tôi không biết gì đâu.
5 bản Anh treo lơ lửng mời gọi trước mắt bà Fowler.
Đương nhiên tôi biết bà Archer, nhưng để viết về bà ấy thì chưa chắc.
Parrot vội vàng trấn an. Bà không phải làm gì nhiều. Ông sẽ khai thác thông tin từ bà và sẽ viết thành một bài phỏng vấn. Vì được khuyến khích, bà Fowler vui vẻ hồ hởi kể lại, rồi đưa ra phán đoán và thêm thắt vào cả tin đồn nữa. Bà Astor sống rất khép kín. Bà không hẳn quá thân thiện,
nhưng ở đây ai cũng biết bà gặp nhiều phiền toái. Tội nghiệp bà cụ.
Và đúng ra Frank Archer phải bị bỏ tù lâu rồi. Không phải bà Archer sợ ông ta vì bà có thể nổi cơn tam bành khi bị chọc giận. Bà ấy lúc nào cũng ăn miếng trả miếng. Nhưng cái gì cũng có giới hạn. Người ta nói già néo đứt dây. Nhiều lần bà Fowler nói với bà Archer:
"Rồi có ngày ông ấy hại bà cho mà xem, nhớ lời tôi đó."
Và ông ta đã làm thế phải không nào? Bà Fowler ở sát bên mà không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Khi bà ta ngừng kể, Poirot cố chèn vào một câu hỏi.
Bà Astor có nhận được lá thư nào đặc biệt không? Loại thư không có chữ ký đàng hoàng hoặc chỉ ký là ABC.
Đáng tiếc bà Fowler trả lời là không có.
Tôi biết điều ông đang muốn nói tới. Loại thư nặc danh có những ngôn từ mà khi đọc lên người ta thấy ngượng cả mồm chứ gì.
Chắc chắn tôi không biết liệu Frank Archer có thể viết những thứ như thế không. Mà nếu ông ta có viết thì bà Archer cũng không tiết lộ với tôi đâu.
Gì cơ? Quyển thông tin đường sắt ABC à?
Không, tôi chưa bao giờ thấy. Nhưng chắc chắn nếu bà Astor được gửi thì tôi đã biết rồi. Tôi quá đỗi ngạc nhiên khi nghe về chuyện đó. Con gái Eddie của tôi kể với tôi rằng:
"Mẹ ơi, bên nhà hàng xóm có nhiều cảnh sát quá."
Tôi giật mình. Khi nghe về vụ án tôi nói:
"Chà, đáng lẽ bà không nên ở một mình. Đáng lẽ đứa cháu gái đó phải ở với bà."
Tôi nói: "Đàn ông say rượu giống như con sói đói mồi, còn lão chồng khốn kiếp của bà thì như thú dữ." Tôi cảnh báo bà ấy thế nhiều lần rồi, và giờ đây những lời tôi nói đã thành sự thật. Ông ta sẽ làm thế với bà.
Và ông ta đã làm thế thật.
Không ai có thể đoán được kẻ say rượu sẽ làm gì, và vụ giết người này là một minh chứng.
Nói rồi bà ta thở hổn hển.
Poirot hỏi:
"Tôi đoán không ai thấy ông Astor vào cửa hàng đúng không?"
Bà Fowler khịt mũi vẻ khinh bỉ.
"Đương nhiên là ông ấy không để ai thấy rồi," bà nói.
"Còn làm thế nào ông Astor đi vào đó mà không ai biết thì bà không hề giải thích."
"Bà thừa nhận nhà đó không có cửa sau, và ở khu phố này ai cũng biết mặt ông Astor rất rõ."
"Nhưng chắc chắn ông ấy không để lộ rồi. Ông ấy núp rất kỹ."
Poirot kéo cuộc nói chuyện lâu thêm chút nữa, nhưng dường như bà Fowler đã kể hết những gì bà ấy biết không chỉ một lần mà rất nhiều lần, nên ông kết thúc buổi phỏng vấn sau khi trả số tiền như đã hứa. Khi chúng tôi đã ra ngoài đường, tôi mạnh dạn nhận xét:
"Cũng đáng 5 bảng Anh, Poirot nhỉ?"
"Ừ, cho đến bây giờ thì đúng thế."
"Ông có nghĩ bà ấy biết nhiều hơn những điều bà ấy mới kể không?"
"Ông bạn thân mến, chúng ta đang ở trong tình thế không biết phải hỏi gì. Chúng ta như lũ trẻ con chơi trốn tìm trong bóng tối. Chúng ta đưa tay ra mò mẫm. Bà Fowler kể cho chúng ta tất cả những điều mà bà ta nghĩ là mình biết, rồi còn đưa ra phỏng đoán này nọ nữa. Dù vậy, sau này những chứng cứ của bà sẽ có ích cho chúng ta. Vì lợi ích sau này mà tôi phải đầu tư 5 bảng Anh đấy."
Tôi chưa hiểu hết ý ông. Nhưng đúng lúc ấy, chúng tôi tình cờ gặp thanh tra Glenn.
7. Ông Patrick và ông Riddle.
Thanh tra Glenn có vẻ buồn bã. Tôi đoán ông dành cả buổi chiều để thu thập một danh sách đầy đủ tên những người đã vào cửa hàng thuốc lá.
Poirot hỏi:
"Người ta không thấy ai sao?"
"Ồ, có chứ.
ba người đàn ông cao lớn vẻ mặt lén lút, bốn người đàn ông thấp có ria mép đen, hai người có râu, ba người đàn ông mập béo, tất cả đều là người lạ. Và nếu tôi tin lời của những nhân chứng này, thì tất cả những người đó đều có vẻ mặt đầy sát khí. Sao người ta không nhìn thấy một băng đeo mặt nạ và mang súng lục lúc ra tay luôn đi?
Poirot cười vẻ thông cảm.
Có ai khai đã thấy ông Astor không?
Không, ông à. Vậy là ông ta lại có thêm bằng chứng có lợi. Tôi vừa nói với cảnh sát trưởng rằng tôi nghĩ đây là việc của Scotland Yard. Tôi không tin đây là một vụ án địa phương.
Poirot nghiêm nghị nói. Tôi đồng ý với anh.
Viên thanh tra nói. Ông Poirot biết đấy, đây là một vụ độc ác, một vụ độc ác. Tôi không thích vụ này.
Chúng tôi có thêm hai cuộc phỏng vấn trước khi quay lại London. Đầu tiên là với ông James Patrick. Người ta cho rằng Patrick là người cuối cùng thấy bà Asher trước khi bà bị giết. Ông đã mua hàng ở chỗ bà lúc 5:30. Patrick là một người nhỏ thó, nhân viên ngân hàng. Ông mang kính không gọng, dáng người gầy gò, khô khan và ăn nói cực kỳ chuẩn. Ông sống trong một căn nhà nhỏ cũng gọn gàng và ngăn nắp như con người ông.
Ông Poirot. Ông vừa nói vừa nhìn danh thiếp bạn tôi mới đưa.
Ông ở chỗ thanh tra Glen đúng không? Tôi có thể giúp gì cho ông, thưa ông Poirot?
Ông Patrick này, tôi nghe nói ông là người cuối cùng nhìn thấy bà Astor trước khi bà ấy bị giết.
Ông Patrick đặt mấy đầu ngón tay chạm vào nhau và nhìn Poirot như thể ông ấy là một tấm sét đáng ngờ.
Ông nói,
chưa chắc đâu, ông Poirot ạ. Có thể nhiều người cũng đến mua đồ ở cửa hàng bà Astor sau tôi.
Nếu thế thì chắc họ chưa đến trình báo rồi.
Ông Patrick đằng hắn giọng.
Ông Poirot à, có nhiều người không có ý thức nghĩa vụ công dân.
Ông nhìn chúng tôi qua cặp kính, vẻ nghiêm nghị.
Poirot lẩm bẩm.
Đúng thế thật, tôi nghe nói ông tự đi trình báo cảnh sát.
Đương nhiên, ngay khi tôi nghe có vụ án kinh hoàng ấy, tôi nghĩ những lời khai của mình có thể giúp ích ít nhiều, nên tôi đã làm thế.
Poirot nói vẻ trang trọng. Ông làm vậy là đúng đấy. Ông vui lòng thuật lại câu chuyện cho tôi nhé.
Đương nhiên rồi, tôi đang trên đường về nhà và lúc đó là 5:30 đúng.
Xin lỗi, nhưng làm sao ông biết chính xác đến thế?
Ông Patrick có vẻ bực mình vì bị chen ngang.
Đồng hồ nhà thờ gõ mấy tiếng báo giờ mà. Tôi nhìn đồng hồ và biết mình đến trễ một phút. Đó là ngay trước lúc tôi bước vào cửa hàng của bà Astor.
Ông có hay mua hàng ở đó không?
Cũng khá thường xuyên. Cửa hàng nằm ngay trên đường tôi đi làm về mà. Khoảng một hay hai lần một tuần, tôi lại có thói quen ghé lại mua vài lạng thuốc John Cotton loại nhẹ.
Ông có biết gì về bà Astor không? Ví dụ như về hoàn cảnh hay quá khứ của bà ấy chẳng hạn.
Tôi không hề biết gì về bà ấy. Tôi chỉ mua hàng và thỉnh thoảng nói vài ba câu về thời tiết, chứ chưa thật sự trò chuyện với bà ấy.
Ông có biết bà ấy có ông chồng nát rượu và hay dọa giết bà không?
Không, tôi không hề biết gì về bà ấy cả.
Tuy vậy, ông biết mặt bà. Thế thì ông có thấy bà có biểu hiện gì lạ vào chiều tối hôm qua không? Bà ấy có vẻ bồn chồn hay bực bội không?
Patrick ngẫm nghĩ. Theo như tôi để ý thì bà ấy vẫn như mọi ngày. Ông nói.
Poirot đứng dậy. Cảm ơn ông đã trả lời câu hỏi của tôi, ông Patrick. Nhân tiện, trong nhà ông có quyển thông tin đường sắt loại ABC nào không? Tôi muốn tìm chuyến tàu để về London. Ông Patrick trả lời. Nó nằm trên kệ ngay sau lưng ông đấy. Trên kệ có một quyển thông tin đường sắt loại ABC, một quyển loại Bradshaw, một quyển niên giám chứng khoán, một danh bạ điện thoại Kelly, một quyển danh nhân và một quyển danh bạ địa phương. Poirot lấy quyển thông tin đường sắt ABC, giả vờ tìm chuyến tàu, rồi cảm ơn ông Patrick và ra về. Cuộc phỏng vấn tiếp theo là với ông Albert Riddle, một người có tính cách khác hẳn. Ông Albert Riddle là thợ sửa chữa đường ray, và cuộc nói chuyện của chúng tôi diễn ra trong tiếng loảng xoảng bát đĩa của bà vợ đang lo âu của ông Riddle, tiếng gầm gừ của con chó nhà ông Riddle và cả thái độ hung hăng của chính ông Riddle. Riddle có dáng người cao lớn, thô kệch với khuôn mặt to và đôi mắt nhỏ đáng ngờ. Ông đang ăn bánh nhân thịt và uống trà đen đậm đặc. Từ vằn tách trà ngẩng lên, đôi mắt ông nhìn chúng tôi chằm chằm vẻ giận dữ. Ông cào nhào. Tôi đã nói những gì cần nói một lần rồi mà. Việc đó có liên quan gì đến tôi cơ chứ? Tôi đã khai với bọn cảnh sát trời đánh rồi, và giờ tôi phải kể lại cho mấy người nước ngoài khốn kiếp này nữa. Poirot liền đưa mắt về phía tôi vẻ thích thú rồi nói. Thật ra tôi rất thông cảm với ông. Nhưng ông có thể làm gì khác cơ chứ? Vấn đề là vụ giết người phải không nào? Người ta phải hết sức cẩn trọng. Người vợ nói vẻ căng thẳng. Tốt nhất là kể cho quý ông đây nghe những gì mà ông ấy yêu cầu đi, Bert. Gã khổng lồ đó gầm lên. Bà câm mồm đi! Poirot nhã nhặn đưa ra nhận xét. Theo tôi biết thì ông đã không đi trình báo cảnh sát. Sao tôi phải làm thế chứ? Có mắc mớ gì đến tôi đâu? Poirot hờ hững nói. Vấn đề là có một vụ giết người và cảnh sát muốn biết ai đã vào cửa hàng. Tôi trộm nghĩ. Sao nhỉ? Nếu ông đến trình báo thì thuận theo lẽ tự nhiên hơn. Tôi bận việc lắm. Đừng bảo là tôi phải đi trình báo trong giờ làm việc của tôi. Sự thật thì cảnh sát đã có được tên người ghé cửa hàng của bà Astor và họ đã đến tìm gặp ông. Họ có thỏa mãn với những lời khai của ông không? Tại sao không chứ? Bert hùng hổ vặn lại. Poirot chỉ nhún vai. Ý ông là sao? Không ai có điều gì chống lại tôi đúng không? Ai cũng biết ai ra tay với mụ già ấy. Thằng chồng khốn kiếp của mụ chứ ai nữa. Nhưng buổi chiều xảy ra chuyện ông ta không ở đó mà ông thì có. Ông đang cố gắng gán tội cho tôi à? Thế thì ông không làm được đâu. Mắc gì tôi phải làm vậy? Hay ông nghĩ tôi làm thế vì muốn ăn trộm thuốc lá của bà ta? Hay tôi là kẻ điên cuồng ưa giết người như người ta vẫn nói? Hay là... Ông đứng dậy vẻ đe dọa. Bà vợ ré lên. Bert! Bert! Đừng nói thế! Bert! Họ sẽ nghĩ là... Poirot nói. Bình tĩnh nào ông bạn. Tôi chỉ muốn lấy lời khai việc ông ghé cửa hàng thôi mà. Ông cứ khăng khăng từ chối khiến tôi... Nói sao nhỉ? Thấy hơi kỳ lạ. Ai nói tôi từ chối chứ? Riddle ngồi lại xuống ghế. Tôi không ngại kể đâu. Khi ông vào cửa hàng là 6 giờ đúng không? Đúng thế. Thật ra là quá một vài phút. Tôi muốn mua một gói Goldfake. Tôi đẩy cửa vào thì... Lúc đó cửa đóng mà. Đúng thế. Tôi tưởng cửa hàng đã đóng cửa. Nhưng không phải thế. Tôi bước vào nhưng không có ai ở đó cả.
Tôi gõ gõ lên quầy và đợi một lát. Không có ai ra nên tôi bỏ về. Hết rồi, có chừng đó thôi.
Ông không thấy có người bị ngã sau quầy sao?
Không, không thấy. Nếu không tìm kiếm thì chắc là không thấy được.
Có quyển thông tin đường sắt nào nằm quanh đó không?
Có, nó nằm úp xuống. Lúc đó tôi thoáng nghĩ có thể bà cụ phải vội vã lên tàu nên quên đóng cửa hàng.
Ông có cầm quyển thông tin đường sắt lên hay kéo nó trên quầy không?
Tôi không hề đụng vào nó. Tôi đã kể hết những gì tôi làm rồi.
Thế ông không thấy ai rời cửa hàng trước khi ông bước vào sao?
Không có, tôi khai hết rồi. Sao cứ quy cho tôi thế?
Poirot đứng dậy. Chưa ai quy kết gì ông cả. Tạm biệt ông.
Poirot bỏ đi, trong khi gã kia há hốc mồm. Tôi cũng theo chân ông.
Ra tới ngoài đường, ông xem đồng hồ. Này ông bạn, nếu chúng ta đi nhanh hết cỡ thì có thể bắt kịp chuyến tàu 7:02. Chúng ta phải đi nhanh lên.